Chế Lan Viên. Ghi chú: Chế Lan Viên không ưng cho chúng tôi để tên thật và in ảnh của người. Hết ghi chú. Sinh năm 1920, quê ở Bình Định, học trường Quy Nhơn, có bằng Thành Trung, đã đăng thơ, tin văn, tiểu thuyết thứ bảy, Phụ Nữ, Trong Khuê Phòng, Người Mới, đã xuất bản Điêu Tàn năm 1937. Tôi cầm bút viết bài này thì văng vẳng bên tai tôi giọng ca Nam Bình đưa sang từ nhà bên cạnh. Giọng ca âm thầm ai oán, mỗi lần tôi nghe lại khiến lòng tôi bồn chồn, chân tay tôi rời rã. Cũng lạ, bị chinh phục đến tiêu diệt mà cảm được lòng những kẻ đã diệt mình một cách sâu sắc như thế, dễ chỉ có dân tộc Chiêm Thành. Những nhạc công của chúng ta luôn luôn ca nỗi oán hờn của họ. Bao nhiêu thi nhân của ta bị ám ảnh vì những nỗi buồn thương của họ. Chúng ta lại còn dành riêng cho họ một nhà thơ, để vì họ giải dùm những nỗi uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên núi sông này. Vong linh đau khổ của nòi giống họ đã nhập vào Chế Lan Viên, cho nên dầu không phải người họ chế, Chế Lan Viên vẫn là một nhà thơ Chiêm Thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nó dựng lên một thế giới đầy sọ dừa, xương máu cùng yêu ma. Chỗ này một yêu tinh nghe tiếng trống cầm canh chợt nhớ nơi trần thế, rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng, nút bao dòng huyết đẫm khí tanh hôi, tìm những miếng trần gian trong tủy cạn, rồi say sưa vang cất tiếng reo cười. Chỗ kia trong những cảnh ngàn sâu cây là ngọn, muôn ma hời sờ soạng dắt nhau đi. Đừng ai hỏi những cảnh ấy thi nhân đã thấy ở đâu. Hãy nghĩ lại, có ai thấy vào buổi chiều rụng ở trong tháp một viên gạch cũ mà hỏi viên gạch ấy chu vi diện tích bao nhiêu, đúc từ đời nào, ở đâu, bởi ai và để làm gì? Chế Lan Viên đã trả lời trước như vậy. Ghi chú: trong tựa Điêu Tàn. Hết ghi chú. Ta hãy theo dõi thi nhân trong cái thế giới lạ lùng ấy. Có khi ngồi trên bờ bể, Chế Lan Viên bàng hoàng tự hỏi: ai kêu ta trong cùng thẳm hư vô, ai réo gọi trong muôn sao chới với? Và say sưa nhớ lại đêm ái ân giữa khoảng các vì sao, có khi Chế Lan Viên điên cuồng ngục lặn trong ánh vàng hỗn độn, cho trăng gì trăng riết cả làn da. Lại có khi lặng đứng suốt đêm với một bóng ma, hay nhìn một chiếc quan tài đi qua mà tưởng thi thể của mình nằm trong đó. Hẳn có người sẽ nghĩ thơ muốn hay chứ muốn lạ thì khó gì, cứ nói trái sự thực là được. Sự thực người ta ngủ trong nhà thì cứ việc nói người ta ngủ trong sao. Đừng tưởng lịch sử văn học cổ kim không từng có hai bồ tung linh. Nói láo đành dễ, nhưng cái khó là nói láo mà vẫn không biết mình nói láo. Cái khó là có thể tin lời mình nói, mà Chế Lan Viên tin lời mình ghê lắm. Khi Chế Lan Viên kêu hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười điệu khóc. Tôi nhất quyết thi nhân thành thực hơn tôi khi tôi nói, chẳng hạn, tờ giấy kia trắng, vì câu nói của tôi là một câu nói hờ hững, xuất tự chi giác. Tôi vẫn tin mà không để vào đó tất cả lòng tin. Chế Lan Viên, trái lại, đã để trong tiếng kêu hốt hoảng của mình một lòng tin đau đớn. Ấy, người thường có những nỗi đau đớn tựa hồ vô lý vậy mà thành thực vô cùng. Trong một năm, người ưa nhất mùa thu. Mùa thu qua được một ngày, người đã nhớ: ô hay, tôi lại nhớ thu rồi. Mùa thu rớm máu rơi từng chút, trong lá bàng thu đỏ ngập trời. Đường về thu trước xa lắm lắm, mà kẻ đi về chỉ một tôi. Nếu một nỗi đau đớn như thế mà có thể cho là bày đặt, thì ở đời này không còn gì tin được nữa. Một lần khác cũng nhớ thu, Chế Lan Viên than: chao ôi, mong nhớ, ôi mong nhớ, một cánh chim thu lạc cuối ngàn. Nỗi mong nhớ ở đây đã thành thực, mà còn to lớn lạ lùng. Con người này quả là người của trời đất, của bốn phương, không thể lấy kích tắc thường mà hòng đo được. Ưa mùa thu, ghét mùa xuân, trong khi xuân đến người muốn. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng. Với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem chắn nẻo xuân sang. Ý muốn ngông cuồng ngộ nghĩnh đã đành. Trong cái ngộ nghĩnh, cái ngông cuồng ấy, tôi còn thấy một sức mạnh phi thường. Chắn một luồng gió, chắn một dòng sông, chắn những đợt sóng hung hăng ngoài biển cả. Nhưng mà chắn nẻo xuân sang, sao người ta lại có thể nghĩ được như thế? Ngày xưa tản đà chán nản than, đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần giới em nay chán nửa rồi. Cái chán nản hiền lành của người Việt, nó khác xa cái chán nản gay gắt, não nùng của Chế Lan Viên. Trời hỡi trời, hôm nay ta chán hết những sắc màu hình ảnh của trần gian. Có phải một cái chán nản mạnh mẽ và to lớn dị thường? Người ta chán đời, người ta cầu một mảnh vườn hay hơn một chút nữa, một khoảnh núi để sống riêng. Chế Lan Viên trốn đời lại nghĩ đến một vì sao. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Ghi chú: tiếc câu sau này không xứng với mấy câu trên. Hết ghi chú. Cái mạnh mẽ, cái to lớn ấy, những đau thương vô lý mà ra giết ấy, cái thế giới lạ lùng và rùng rợn ấy, ai có ngờ trong tâm trí một cậu bé 15-16 tuổi, cậu bé ấy đã khiến bao người ngạc nhiên. Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở nửa thế kỷ 20, nó đứng sững như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Chúng ta, người đồng bằng, thỉnh thoảng trèo lên đó, có người trèo đuối sức mà trầm ngâm và xem gạch rụng. Nghe tiếng rên rỉ của ma hời cũng hay, nhưng triền miên trong đó không nên. Riêng tôi, mỗi lần nấn ná trên ấy quá lâu, đầu tôi choáng váng, không còn biết mình là người hay là ma. Và tôi sung sướng biết bao lúc thoát giấc mơ dữ dội, tôi trở xuống, thấy chim vẫn kêu, người ta vẫn hát, cuộc đời vẫn bình dị, trời xa vẫn trong xanh. Tháng 10 năm 1941. Thời oanh liệt. Ghi chú: bài này không biết đăng ở báo nào, chúng tôi chỉ chép theo trí nhớ, hai câu cuối quên mất. Hết ghi chú. Rồi cả một thời xưa tan tác đổ, dấu oai linh hùng vĩ thấy gì đâu. Thời gian chảy đá mòn sông núi lở, lòng ta luôn còn mãi vết thương đau. Vẻ rực rỡ đã tàn bao năm trước, bao năm sau còn dội tiếng yêu thương. Sầu hận cũ tim ta ai biết được, người vui tươi ta mãi mãi căm hờn. Ta đã khóc, ta vẫn còn phải khóc, cả thời xưa cho đến cả thời nay. Ngày phải tàn, ánh dương rồi phải tắt, vỡ tan đi đến cả quả cầu đây. Mà thân ta phải nào không tiêu diệt, ở trần gian và ở trí muôn người. Trong những lúc còn xa xôi cõi chết, cứ khóc đi những cảnh ở chân trời. Lệ ta nay muôn năm sau còn an ủi, linh hồn ta ở tận đáy mồ sâu. Người thuở khác biết ai còn tưởng tới, mà thầm gieo cho những đóa hoa sầu. Ghi chú: người thuở khác biết ai còn tưởng tới. Theo bản thơ mới năm 1932-1945, tác giả và tác phẩm: nhà xuất bản Hội Nhà văn 1999, trang 840, có thêm hai câu cuối này. Ta sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng, lạnh như hồn u tối vạn yêu ma. Hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc. Để bay đi theo tiếng cười điệu khóc, biết làm sao giữ mãi được ta đây. Thịt cứ chiều theo thú dục chua cay, máu cứ chảy theo nhịp cuồng kẻ khác. Mắt theo dõi tinh hoa bao màu sắc, đau đớn thay cho đến cả linh hồn, cứ bay tìm chán nản với u buồn, để đỉnh sọ chơ vơ tràn ý thịt. Mà phải đâu đã đến ngày tiêu diệt, ai bảo dùm ta có ta không? Trích trong tập Điêu Tàn. Trên đường về. Một ngày biết thị thành ta rời bỏ, quay về xem non nước giống dân hời. Đây những tháp gầy mòn vì mong đợi, những đền xưa đổ nát dưới thời gian, những sông vắng lê mình trong bóng tối, những tượng chàm lở lói rỉ rên than. Đây những cảnh ngàn sâu cây là ngọn, muôn ma hời sờ soạng dắt nhau đi, những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn, lừng hương đưa rộn rã tiếng từ quy. Đây chiến địa nơi đôi bên giao trận, muôn cô hồn tử sĩ hết gầm vang, máu chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận, xương chàm luôn rào rạt nỗi căm hờn. Đây những cảnh thái bình trong chiêm quốc, những cô thôn vàng nhuộm nắng chiều tươi, những chiêm nữ nhẹ nhàng quay lại ấp, áo hồng nâu phủ phất xõa lời vui. Đây điện các huy hoàng trong ánh nắng, những đền đài tuyệt mỹ dưới trời xanh. Đây chiến thuyền nằm mơ trên sông lặng, bầy voi thiêng trầm mặc dạo bên thành. Đây trong ánh ngọc lưu ly mờ ảo, vua quan chiêm say đắm thịt da ngà, những chiêm nữ mơ màng trong tiếng sáo, cùng nhịp nhàng uyển chuyển uốn mình hoa. Những cảnh ấy trên đường về ta gặp, tháng ngày qua ám ảnh mãi không thôi, và từ đấy lòng ta luôn tràn ngập nỗi buồn thương nhớ tiếc giống dân hời. Trích trong tập Điêu Tàn. Đêm tàn. Ta cùng nàng nhìn nhau không tiếng nói, sợ lời than lay đổ cả đêm sâu. Đôi hơi thở tìm nhau trong bóng tối, đôi linh hồn chìm đắm bể u sầu. Chiêm nương ơi, cười lên đi em hỡi, cho lòng anh quên một chút buồn lo. Nhìn chi em chân trời xa vòi vọi, nhớ chi em sầu hận nước chàm ta. Này, em trông một vì sao đang rụng, hãy nghiêng mình mà tránh đi nghe em. Chắc có lẽ linh hồn ta lay động, khi vội vàng trở lại nước non chiêm. Lời chưa dứt, bóng đêm đà vụt biến. Tình chưa nồng, đã sắp phải phôi pha. Trên trần gian, vừng ô kia đã đến, gỡ hồn nàng ra khỏi mảnh hồn ta. Trích trong tập Điêu Tàn. Hồn trôi. Cô em ơi, đằng xa cây tỏa bóng, sao cô không ngồi đợi giấc mơ hồng? Đến chi đây cho thân cô rung động, lớp hồn tôi êm rải khắp trời trong. Đừng hát nữa, tiếng cô trong trẻo quá, khiến hồn tôi tê liệt khó bay cao. Này im đi, nhìn xem trong kẽ lá, một mặt trời giả dáng một vì sao. Ngoài xa xa, không, ngoài xa xa nữa, thấy không cô, ánh nắng kéo hồn tôi đến những chốn êm đềm như hơi thở, nồng tươi như suối máu lúc ban mai. Cô bảo hồn có hay không trở lại, một khi trôi vào giữa giấc mơ cuồng. Có, cô ơi, hồn tôi trở lại, với lòng điên, ý chết, với tình thương. Trích trong tập Điêu Tàn. Thu. Chao ôi, thu đã tới rồi sao? Thu trước vừa qua mới độ nào? Mới độ nào đây hoa rạn vỡ, nắng hồng choàng ấp dãy bàng cao? Cũng mới độ nào trong gió lộng, nến lau bừng sáng núi lau xanh, bướm vàng nhẹ nhẹ bay ngang bóng những khóm che cao rũ trước thành. Thu đến đây trừ mới nói răng, trừ đây buồn giận biết sao ngăn, tìm cho những cánh hoa đang rụng Tôi kiếm trong hoa chút sắc tàn. Tìm cho những nét thơ xanh cũ trong những tờ thơ lá võ vàng. Ai nỡ tìm môi người quả phụ, sắc màu hầu nhạt cả tình xuân. Trời ơi, chán nản đương vây phủ, ý tưởng hồn tôi giữa cõi tang. Trích trong tập Điêu Tàn. Xuân. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Với tôi tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Ai đâu trở lại mùa thu trước, nhặt lấy cho tôi những lá vàng, với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem chắn nẻo xuân sang. Ai biết hồn tôi say mộng ảo, ý thu góp lại cản tình xuân. Có một người nghèo không biết Tết, mang lì chiếc áo độ thu tàn. Có đứa trẻ thơ không biết khóc, vô tình bỗng nổi tiếng cười ran. Chao ôi mong nhớ, một cánh chim thu lạc cuối ngàn. Trích trong tập Điêu Tàn. Ngoài Điêu Tàn, Chế Lan Viên còn có đăng ít nhiều thơ ở các báo. Xin trích ra đây một bài nhẹ nhàng và kín đáo, khác hẳn các bài khác cùng một tác giả. Chưa đơn giản. Trưa quanh vườn và võng gió an lành, ngang phòng trưa ru hồn nhẹ cây xanh. Trưa quanh gốc và mộng hiền của bóng, bỗng run theo, lá run theo nhịp võng. Trưa lên trời và xanh thẳm bầu trời, bỗng mê ly nằm thấy trắng mây trôi. Trưa một ít trưa lạc vào lăng tầm, nhập làm hồn những tượng xưa u thảm. Trưa theo tàu bước xuống những sân ga, dựng buồm lên xa gửi đến muôn xa. Đây trưa hiện hình trong căn trường nhỏ, đưa tay lên thoa những hàng kính vỡ. Trưa gọi kêu nâng ngực gió lên trời, bên vú trái tròn lá bỗng run môi. Tiếng ai ca buồn theo song cửa sổ, nâng không gian chưa đặt giữa lòng người. Trích trong tập Người Mới. Bích Khê. Chính tên là Lê Quang Lương, quê quán Thu Xà, Quảng Ngãi, đã đăng thơ Tiếng Dân, tiểu thuyết thứ 5 Người Mới, ký Lê Mộng Thu hoặc Bích Khê, đã xuất bản Tinh Huyết năm 1939. Tôi đã gặp trong Tinh Huyết những câu thơ hay vào bực nhất trong thơ Việt Nam. Ô hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông. Hay mấy câu này trong bài Tranh Lõa Thể. Dáng tầm xuân uốn trong tranh tố nữ, ô tiên nương, nàng lại ngự nơi này. Nàng ở mô, xiêm áo bỏ đâu đây, đến triển lãm cả tấm thân kỳ diễm. Nàng là tuyết hay da nàng tuyết điểm, nàng là hương hay nhan sắc lên hương. Mắt người châu rung ánh sóng nghe thường, lệ tích lại sắp tuôn hàng đũa ngọc. Đêm u huyền ngủ mơ trên mái tóc, vài chút trăng say động ở làn môi. Mấy câu ấy đã được Hàn Mặc Tử phẩm bình bằng những lời xứng đáng. Thi sĩ Bích Khê là người có đôi mắt rất mơ, rất mộng, rất ảo. Nhìn vào thực tế thì sự thực sẽ thành chiêm bao, nhìn vào chiêm bao lại thấy xô sang địa hạt huyền diệu. Ở Tranh Lõa Thể, sự trần truồng dâm đãng đã nhường lại cho ý vị nên thơ của hương, của nhạc, của trăng, của tuyết. Quả nhiên là một sự không khen, thanh tao quá đến ngọt lịm cả người và cả thơ. Ghi chú: tựa Tinh Huyết, hết ghi chú. Vừa bước vào đã thấy vàng ngọc sáng ngời như thế, ai không tin đây là biệt thự một nhà triệu phú. Huống chi chủ nhân còn nói: không, quý gì những vật mọn ấy, kho tàng của tôi chính ở trong mấy phòng kia. Ghi chú: trong một bức thư gửi cho chúng tôi đề ngày 7 tháng 1 năm 1941, Bích Khê nói rằng ba bài người thích nhất là Duy Tân, nấm mộ Bích Khê, giờ chút linh hồn. Trong một bức thư khác đề ngày 25 tháng 10 năm 1941, Bích Khê lại nói người thích bài Xuân tượng trưng hơn cả. Hết ghi chú. Nhưng tôi chưa thể nói nhiều về Bích Khê. Tôi đã đọc không biết mấy chục lần bài Duy Tân. Ghi chú trích theo đây. Hết ghi chú. Tôi thấy trong đó có những câu thật đẹp, nhưng tôi không dám chắc bài thơ đã nói hết cùng tôi những nỗi niềm riêng của nó. Hình như vẫn còn gì nữa. Còn các bài khác, hoặc chưa xem hoặc mới đọc có đôi ba lần, mà thơ Bích Khê đọc đôi ba lần thì cũng như chưa đọc. Tháng 11 năm 1941. Duy Tân. Đường kiến trúc nhịp nhàng theo điệu mới của lời thơ lóng đẹp hạt châu trong. Hạt châu trong người nhỏ giọt vô lòng, tràn âm hưởng như chiều thu sóng nắng. Trong vòm xanh màu cưới màu bình lặng, gây phương vi chiếu sáng ngả sang mờ, vì hình dung những sắc mát non tơ như mặt trời lọc qua khóm liễu. Một hoàng hôn ôi đàn môi chim báu tới, chữ biến hình ảnh mới lúc trong ngâm, chữ điêu khắc tỉa nghệ thuật sầu câm, đầy thẩm mỹ như một pho thần tượng lúc trong ngâm giữa kho vàng mộng tưởng, múa song song khiêu vũ dưới đêm hồng. Những con cừu tim trẻ mướt như lông, men da thịt lên làn da lụa mỏng, mỗi con cừu bốc lên men hy vọng. Thơ nhịp nhàng ý nhị nhịp theo thơ. Tôi cắn vào trái bổ vỏ xanh mơ, tìm chất quý thơm tinh mùi khoái lạc, bằng hơi mộng trong hàm răng tản mát. Mộng, thiên tài, trên hỗn độn khỏa thân, đẹp tỉ mỉ, hỡi rung động truyền thần, ròng âm nhạc của lòng trai áp mái, người họa điệu với thiên nhiên ân ái, buồn và xanh trời, tôi trôi với bờ, êm biếc, khóc với thu, lời úa ngô, vàng, khi cách biệt, giữa hồn xây mộ, tình hôm qua, dài hôm nay thương nhớ, im lặng nhìn bông ý lặng lờ lên những sáng hình thanh khí giữa mênh mông. Đường nhiếp ảnh sắc khua màu tiếng thở, hỡi hội họa đến muôn đời nức nở, ta nhịp nhàng ý nhị nhịp theo ta. Lời nối lời bố thí lộc tinh hoa của âm điệu mơ màng run lẩy bẩy, một hỗn độn đẹp xô bồ say dậy, bằng cảm tình, bằng hình ảnh yêu thương và mới mẻ trên viện cổ đông phương. Ai có nghe sức tiềm tàng bí mật, thơ lõa thể giai nhân tuần trăng mật, nữ thần ơi ta nô lệ bên người. Trích trong tập Người Mới. Ghi chú. Hạt châu trong và nhỏ giọt vô lòng, mới sửa trên người mới của lời thơ lóng đẹp, tiếng ươm hương, tiếng ươm hương hòa nhạc vận du dương. Hết ghi chú. Xuân tượng trưng. Ghi chú. Chúng tôi trích bài này vì chiều theo lời yêu cầu của ông Bích Khê. Hết ghi chú. Hỡi lời ca man dại, điệu nhạc thở hơi rừng, đêm nay xuân đã lại, thuần túy và tượng trưng. Nâng lên núng vú đồi, sữa trăng nhi nhỉ giọt, bay qua cụm liễu phơi, những cườm tay điểm hột. Sương phất phơ lau lách, khe uốn mình giai nhân. Đường non khéo điêu khắc, những dáng hình khỏa thân, lụa mây nảy vàng chạm, tia ngọc bén màu ngân. Chủ xuân đương triển lãm, lời ca như hạc theo, gió lên tình múa reo, những điệu vàng châu báu, đường có con chim báu, ria cánh trên ngai lòng. Xòe xòe màu lông công, vườn thơm khuya sắc mát, rồng uốn vóc tùng cong, áo bạch mai khoát khoát, môi đào chờ khoái lạc, hồn tôi như đỉnh hương, bốc lên mình thánh giá, ý xuân mát đến xương, ngậm tuyết phun lã chã. Trích trong tập Người Mới. Lây Ba. Chính tên là Lê Văn Bái, sinh năm 1912 ở Yên Bái, chánh quán làng Nam Trực, phủ Nam Trực, Nam Định. Học trường Bảo Hộ Hà Nội đến năm thứ ba, rồi bỏ đi theo một bọn giang hồ mại võ chót một năm. Sau về quê học chữ Hán, năm 1935 đậu thành trung, rồi vào ngạch thư ký tòa sứ Bắc Kỳ, vì đau nặng nên được phép nghỉ dài hạn. Đã viết giúp Ngọ Báo, Loa, Tin Văn, Lan Nam, Nouveau, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, Ích Hữu, Việt Báo, Nam Cường, Ký Thanh Tùng Tử và sau Lây Ba. Thơ đăng báo Loa với một tên ký chẳng Việt Nam tí nào, thế mà vừa ra đời, Lây Ba liền được người ta thích. Người ta thích những vần thơ có giọng đường rõ rệt, mà lại nói được nỗi lòng riêng của người thời nay. Trong khuôn khổ xưa, cái hương vị mới ấy rất dễ say người. Thơ Lây Ba ra đời năm 1934, giữa lúc ai nấy đều thấy mình như trẻ lại. Các nhà thơ đương thời như Thế Lữ, Đông Hồ, Thái Can, kẻ trước người sau, đều tả bằng những nét âu yếm nỗi lòng của người thiếu nữ lúc mới bén tình yêu. Nhưng không ai nói được đầy đủ như tác giả bài Năm Qua. Những giai đoạn của một cuộc yêu đương nhóm lên từ hồi tóc còn bỏ xõa, ít ai nói được như Lây Ba những vui buồn của người xuân nữ. Những câu như hoa tặng vừa tàn bông thược dược, tìm chàng bỗng vắng bóng chàng xa, hay là sầu đối gương loan bóng lạ người, chàng không lại nữa đẹp cùng ai, có thể để ngang với những câu tuyệt hay trong thơ cổ. Hồi ấy là hồi đẹp nhất trong đời thơ Lây Ba. Về sau thơ Lây Ba không được hồn nhiên như thế nữa. Không rõ những gì đã đến trong đời thi nhân, nhưng lời thơ như vướng tí cặn của những đêm phóng túng. Hình như Lây Ba đã đau khổ nhiều lắm, người tức tối lúc nghĩ đến nấm cỏ đương chờ mình. Vì biết phù sinh đời có thế, thông minh tài bộ thế gia chi, học thành danh đạt trung quy hảo, mắt nhắm tay buông giữ được gì, thà chọn sinh vào nhà ẩu phụ, cục cằn mất dạy lại ngu si. Lây Ba là một người bao giờ cũng có dáng điệu quý phái, ưa cái không khí quý phái, tin ở tài năng, ở dòng dõi mình và rất tự trọng, cả trong những lúc buông tuồng. Một người như thế mà nói những lời như thế hẳn phải chán nản lắm. Chán nản đưa người về tôn giáo, thơ Lây Ba hồi sau có bài Đượm Mùi Phật. Mặc dầu chưa đúng hẳn với tinh thần đạo Phật, bài Bến Giác chẳng hạn còn có một giọng lạnh lùng chua chát, chưa phải là giọng của kẻ đã dứt hết trần duyên. Cho đến cái bình tĩnh của nàng Kiều khi ở trong am giác duyên lần thứ hai, Lây Ba cũng chưa có. Ghi chú, xin nhắc lại lời Kiều nói với Vương Ông khi tái hợp: mùi thiền đã bén muối dưa, màu thiền ăn mặc đã ưa nông sầu, sự đời đã tắt lửa lòng, còn chen vào chốn bụi hồng làm chi. Hết ghi chú. Tuy thế, người gần đạo Phật hơn các nhà thơ bây giờ, thơ Lây Ba đã thay đổi theo một hai điều thay đổi trong tâm trí thanh niên khoảng 7-8 năm nay. Xem thơ ta có thể thấy khi tỏ khi mờ hình ảnh của thời đại. Tháng 10 năm 1931. Năm qua. Anh nhớ năm em mới lên 10, tóc em buông xõa chấm ngang vai, ngây thơ nào biết em xinh đẹp, cùng trẻ bên đường đánh chắt chơi. Anh đi qua đó đứng nhìn em vứt sành đi vội đứng lên, dắt tay cười nói thi nhau chạy. Em vấp vào anh ngã xuống thềm, mẹ em chạy lại bế em hôn, êm ái đe em sẽ đánh đòn. Em phải nhịn đau không dám khóc, vì em trông thấy vẻ anh buồn. Em nhớ năm em lên 12, một mình em lấy trộm gương soi, đường ngôi đương kẻ thì anh đến. Anh đến bên em mỉm miệng cười, em thẹn quăng gương chạy xuống nhà, nín hơi anh gọi cũng không thưa. Sau mảnh lấp ló em nhìn trộm, em đợi anh về mới dám ra. Em nhớ năm em lên 15, cũng ngày đông cuối sắp sang xuân. Mừng xuân em thấy tim hồi hộp, nhìn cái xuân sang khác mỗi lần. 30 em đứng ngắt hoa đào, nghỉ học anh về qua trước ao. Ngẩng mặt vừa khi anh ngó thấy, ném hoa em vội chạy ngay vào. Mồng 2 anh lễ Tết nhà em đứng nhìn anh nấp bóng rèm. 16 xuân rồi anh đã nhớn, tìm em rầu rĩ vẻ anh nhìn. Em thấy tim em đập rộn ràng, muốn ra lại ngại cháy tâm can. Mẹ em rót nước mời anh uống, anh tủi em rầu ai khổ hơn. Năm ấy xuân em có một mình, ai vui em những ngẩn ngơ tình. Này quân tam cúc năm xưa đó, nào lúc vui đùa em với anh. Mùng một vui xuân hai chúng ta, em 13 tuổi tính còn thơ. Em anh còn cãi nhau như trẻ, em dỗi anh nhìn dạ ngẩn ngơ. Xuân nay xuân trước cách bao rồi, nhớ buổi xuân nào tiếc phút vui. Em ước đôi ta cùng bé lại, vui xuân lại được đánh bài chơi. Ngày nay nhớ lại buổi vô tình, anh lặng yêu em nhớ anh. Rồi nữa xuân qua, xuân lại lại, biết rằng sau có vẹn ba sinh. Hôm qua em đến mái đông lân, cô gái khâu thêu vẻ ngại ngần, tơ lụa bộn bề quần áo cưới, vội vàng cho khách kịp ngày xuân. Duyên mình hờ hững hộ duyên ai, cô gái đông lân dáng ngậm ngùi. Ngán nỗi năm năm đưa chỉ thắm, phòng không may áo cưới cho người. Anh ơi anh mải bước công danh, để phụ cho nhau một mối tình. Nhánh liễu vườn xuân ai ấy chủ, chờ ai biết có khỏi trao cành. Má đỏ xuân em chỉ có thì, xuân qua phó nhẽ đợi anh về. Tương tư lệ nhỏ phai màu phấn, anh hỡi yêu nhau há đợi gì. Danh lợi như mây nổi giữa trời, hồng nhan phải giống mãi trên đời. Đợi anh áo gấm xuân sau lại, chỉ sợ nghiêng dành hót quả mai. Trích trong tập Loa. Mai rụng, nụ hồng rải lối, liễu tơ phai. Vườn cũ rêu lan cỏ mọc dài, bên gốc mai già xuân vắng vẻ. Âu sầu thiếu nữ khóc hoa mai. Hoa mai đã tạ lá mai vàng, vàng úa đầu cành ủ bóng dương. Lác đác mai già rơi mặt đất, hoa xưa thành quả, quả nay tàn. Quả tàn héo rụng gốc cây khô, thiếu nữ âu sầu tưởng mộng xưa. Vạch cỏ ngậm ngùi nghiêng giỏ hốt, rạt rào hoa rụng cánh như mưa. Giỏ chưa đầy quả lệ chan sầu, vứt giỏ bên mình kéo áo lau. Gió đuổi hoa tàn bay sớn xác, má hồng sầu ủ ủ làn thâu. Năm xưa em ở chốn phòng khuê, yêu nhớ ngây thơ đã biết gì. Mai nở mai tàn mai lại rụng, tường đông xuân sắc mặc đi về. Tường đông xuân ấy gặp tình lang, chàng nhủ cùng em nỗi nhớ thương. Ngơ ngẩn em về sầu chẳng mối, ngây thơ em mới biết yêu chàng. Yêu chàng em cố chút hình dung, tô cặp môi son điểm má hồng. Em thấy xuân nay hoa nở đẹp, cảm tình thanh đế tạ đông phong. Vườn tình hoa ánh cánh song xa, rẽ liễu cùng chàng dựa bóng hoa. Hoa tặng vừa tàn bông thược dược, tìm chàng bỗng vắng bóng chàng xa. Xuân tàn hạ cỗi cảnh thu sầu, mờ mịt hơi đông ám ngọn lau. Xuân tới cành đào hoa lại nở, mong chàng mỏi mắt thấy chàng đâu. Gió xuân lại thổi trốn vườn xưa, lệ đẫm khăn là, dạ ngẩn ngơ, hoa cỏ thương người xuân ủ bóng, đâu ngày xuân thắm buổi ngây thơ, sầu đối gương loan bóng lạ người, chàng không lại nữa đẹp cùng ai, bơ phờ tóc rối vành khăn lệch, ủ rũ hoa gầy má đỏ phai, phấn mốc hương bay chiếu lệch giường, song thưa gió ném cánh hoa tàn, ba xuân những biếng thăm vườn cũ, trước cửa rêu dày lớp cỏ lan. Phòng không chi tưởng cảnh xuân tình, nhánh liễu phai tơ rụng trước mành, chợt nghĩ vườn xuân, xuân sắp hết, gượng vui khoác áo dạo hoa đình. Xuân hết đào phai lý rụng rồi, hoa đình tịch mịch vẻ xuân phai. Tơi bời ong bướm bay qua ngõ, những tường màu xuân ở xóm ngoài, xuân buồn như nhắc cảnh xuân vui. Gió thổi lay cành rụng quả mai, thương dấu xuân tàn nghiêng giỏ hốt, thương xuân xuân hỡi có thương người, lệ tràn má phấn ủ mày ngài, thấm thoát màu xuân có thế thôi, cảnh cũng như người chung mối hận, chàng không lại nữa đẹp cùng ai. Nụ hồng rải lối liễu tơ phai, vườn cũ rêu lan cỏ mọc dài, bên gốc mai già xuân vắng vẻ, âu sầu thiếu nữ khóc hoa mai. Trích trong tập Loa. Hoa bạc mệnh. Tháng 3 hoa bạc mệnh, tàn trước mọi cảnh xuân. Dịch thơ cổ. Người đẹp vẫn thường hay chết yểu, thi nhân đầu bạc sớm hơn ai, ba xuân muôn thắm theo cảnh biếc, bạc mệnh hoa kia đã rụng rồi. Héo trước trăm hoa, hoa bạc mệnh, đang xuân để khỏi thấy xuân tàn. Chúa xuân ví biết tình hoa thế, xin kiếp sau đừng nở thế gian. Hồn kết gió hương trời nhược thủy, cánh viền mây thắm động thiên thai, hóa thành những giọt mưa thơm ấy, tưới nở trăm hoa đã héo rồi. Nam Cường, tập mới. Bến Giác. Phù thế đã nhiều duyên nghiệp quá, lệ lòng mong cạn trốn am không. Cửa thiền một đóng duyên trần đứt, quên hết người quen trốn bụi hồng. Trích trong tập Nam Cường, tập mới.